Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật mùng 1 tháng 10 năm 2017. Quý thính giả, trong buổi phát thanh này, nhóm phóng viên của VOA tường trình về phong trào làm bánh trung thu tại nhà và ngành kinh doanh lan rừng ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Tiếp theo là Trà My với chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ, sau đó là chương trình hỏi đáp y học. Và chương trình sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi là bài tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Vài năm gần đây ở Sài Gòn, người ta đã quen với loại bánh trung thu được làm trong các gia đình. So với các thương hiệu bánh trung thu tên tuổi vài mươi năm, thì bánh trung thu kiểu gia đình có được thị phần riêng từ uy tín của gia chủ, nên người quen biết tin tưởng để chọn mua bánh mùa trung thu. Chị Huệ, một người giỏi nữ công gia chánh, kể rằng làm bánh trung thu cực công lắm, phải chuẩn bị cả tháng trời.
Để làm ra được chiếc bánh trung thu thì cái công của nó rất là nhiều. Khi mình làm thì mình phải chuẩn bị nhân trước một ngày và một ngày mình thành phẩm. Thì khi mình chuẩn bị nhân thì tất cả các nguyên liệu nguyên và những nhân đậu và khoai môn thì mình đều nấu chín và xay nhuyễn, sau đó đem đi xem. Và mình phải xem đảo làm sao để cho không bị tách dầu. Sau đó mình ra thì mình sẽ bao viên lại cho chặt và mình cho trứng vô, trứng muối vô. Còn trước khi nào thì mình phải chuẩn bị nấu nước đường ít nhất là một tháng. Thì nước đường với đạt để mình nào. Và trứng muối thì mình lấy trứng về thì mình phải rửa sạch để khô. Và mình nấu nước với muối rồi quế, hoa hồi, những thảo quả, rồi mình nấu lên, mình để cho sôi 10 phút, sau đó mình bỏ ra và mình xếp trứng vào, rồi mình đổ nước với lại rượu khoảng chừng 40 độ, rượu mạnh chừng 40 độ, mình đổ chung vô, mình ngâm. Thì khoảng 25 tới 30 ngày thì trứng sẽ đạt để cho mình ra được thành phần cái bánh. Thì thường thì mình thấy là khách chuộng nhất là nhân đậu xanh và hạt sen.
Làm bánh trung thu kiểu gia đình như vậy có số lượng không nhiều nên người ta không phải quá lo chuyện ế ẩm, nên cũng khỏi phải pha thêm vào bột bánh những hóa chất phụ gia, giúp bánh trung thu có thể để đến hàng tháng trời ở quầy sạp mà vẫn không bị lên nấm mốc. Tính an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng vì thế cũng cao hơn nhiều. Anh Huy Vũ, một người dân ở Sài Gòn, nói anh vẫn ngại khi mua bánh ở quầy sạp.
Thì mỗi năm thì đến trung thu thì mình cũng thích bánh trung thu lắm, nhưng mà do điều kiện với kinh tế bây giờ nó cũng không phải như hồi xưa. Hồi xưa thì nói chung chất lượng bánh đó nó cũng ok hơn thời này. Bây giờ người ta theo kinh tế người ta không còn làm như hồi xưa nữa. Nên bây giờ nó cũng hạn chế nhiều lắm. Nên tôi cũng không còn thích lắm. Thị trường bây giờ trung thu bánh người lớn và con nít đều có hết. Nhưng mà ăn thua thì cái nguồn gốc thôi. Quan trọng là cái nguồn gốc đó. Họ không biết, mình không biết là cái nguồn gốc nó nằm ở khúc nào, sản phẩm có tốt cho người dân hay không, hay là họ chỉ bán cho cái kinh tế của họ thôi. Họ không nghĩ đến sức khỏe của mọi người, nên ra mình cũng hơi lo cho cái vụ về bánh trung thu cho trẻ con nhiều lắm.
Để làm chiếc bánh như vậy, chị Huệ nói mình dồn hết tâm tư nên chuyện an toàn thực phẩm trở nên sống còn.
Tại vì mình rất là yêu thích nghề bánh cho nên là mình không có cảm thấy nó có khó khăn gì hết. Vì mình khi mình làm ra chiếc bánh thì mình dùng hết cả cái tâm tư, cái nguyện vọng làm sao để đạt được cái bánh ngon. không phải là ngon không mà nó phải là an toàn về cái an toàn thực phẩm. Cho nên là mình không có, vì mình yêu nghề nên là mình cũng không có cần cái lợi nhuận cao, mà cần làm sao để cho người sử dụng được an toàn. Đó là cái mong ước của mình.
Mùa bánh trung thu năm nay ở Sài Gòn nhìn chung không khí kém nhộn nhịp. Mặc dù giờ đã vào đầu tháng 8 âm lịch, nhưng nhiều thương hiệu lâu năm trong nghề bánh trung thu hiện diện qua các quầy sạp trên đường phố cũng còn thưa vắng. Phần vì giá cả bánh rất cao, phải ngoài 100.000 một chiếc bánh loại rẻ nhất. Phần vì giờ trung thu cũng chỉ được coi là mùa kinh doanh thời vụ thứ yếu mà thôi.
Tây Bắc Việt Nam, nơi có những loài lan được xếp vào diện quý hiếm của thế giới. Săn lan rừng là thú vui ngày càng trở nên phổ dụng của giới có nhiều tiền. Đi hái lan rừng để bán ở các chợ du lịch đã trở thành nghề của một số gia đình dân tộc thiểu số Tây Bắc. Mặc dù khó khăn, nguy hiểm, nhưng lan rừng mang lại thu nhập đáng kể, giúp cho một số gia đình thoát nghèo. Chợ lan rừng nằm khuất trong một góc thị trấn Bắc Hà, Lào Cai. Có thể nói, đây là khu chợ sầm uất nhất trong thị trấn này. Ông Tráng Xeo Trang, người Mông, có thâm niên trên 10 năm tìm lan rừng, chia sẻ với VOA.
Lan Bắc Hà thì do này là thì nó sẽ bán rất là tương đối giá tầm khoảng 200. Những cái giờ này là 50. Những cái giờ này là 100, ở kia là 100 rưỡi.
Ông Lý Hồng Sao, người Mông, chuyên bán lan rừng ở các chợ Tây Bắc Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Thì bán được khoảng là 200 đấy. Không có đâu, bây giờ hết rồi.
Ông Tráng Xeo Trang, người Mông, có thâm niên trên 10 năm tìm lan rừng, chia sẻ với VOA.
Không có trên rừng mấy lan, bây giờ tất cả người dân, người ta ai cũng chơi lan, cho nên chúng tôi đi lấy, nhiều khi chúng tôi đi lấy cả ngày cũng chẳng có. Mỗi may mắn thì gặp, không may mắn thì đi cả ngày cũng chẳng có đâu. Và lan thì hiện tại có một số lan ở Trà Bắc Hà, đặc biệt là cái lan phi đực tím cũng gần hết nguồn.
Chợ lan rừng là nơi có nhiều người ghé thăm, tuyển lựa và cũng là nơi có giá bán đắt đỏ nhất. Dường như mọi nhánh lan rừng lạ, độc ở đây đều có giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Và người ta mua bán lan bằng đơn vị ký lô. Những loại lan quý được bán với giá từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng mỗi ký lô. Với người Mông quanh năm sống giữa sương mù, núi cao, đây là số tiền rất lớn, có thể giúp họ mua lương thực cho một năm dài. Chính vì lợi nhuận cao nên càng về sau, số người đi tìm lan rừng càng nhiều, nguồn lan rừng cũng trở nên cạn kiệt. Ông Tráng Xeo Trang, người Mông, có thâm niên trên 10 năm tìm lan rừng, chia sẻ với VOA.
Tôi đi lấy rất là xa, đặc biệt nó chỉ nằm ở những cái thập, nó nằm trên căn vạch đá, chúng tôi lấy cũng rất là khó khăn. Khi chúng tôi đi lấy, chúng tôi phải dùng băng dây bảo hiểm và tụt theo dây bảo hiểm xuống lấy xong lại bám dây bảo hiểm, leo lên.
Ông Lý Hồng Sao, người Mông, chuyên bán lan rừng ở các chợ Tây Bắc Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Lan này thì đi đường rất gió, mà cái chi nối là dưới bờ sông, vừa nối sông biết đây thì nên có rất có nhiều, nhưng mà phải là nhiều loại lắm. Bây giờ cái chi này thì cũng có trong nhà ta cũng có nhiều mà cái này.
Ông Tráng Xeo Trang, người Mông, có thâm niên trên 10 năm tìm lan rừng, chia sẻ với VOA.
Hiện tại cái thu nhập của cái người bán lan thì nó cũng rất là bấp bênh. Giả sử những ngày mình kiếm được nhiều hàng thì cũng thể bán được 3-4 triệu một phiên, và không may mắn này và không gặp hàng thì có khi mình bán được tới khoảng 500-600 một phiên chợ thôi.
Theo ông Lý Hồng Sao và nhiều người bán lan ở chợ Lan Bắc Hà chia sẻ, thì hiện nay việc tìm được một ký lan rừng loại quý cũng khó khăn chẳng khác nào người miền Nam ngậm ngại tìm trầm. Điều này khác xa với trước đây vài năm, chỉ cần đi vài cây số trong rừng đã tìm thấy lan rừng nở khắp các bờ suối. Hiện tại, dường như núi rừng Tây Bắc không còn cảnh hoa phong lan nở hai bên bờ suối như trước, bởi hoa lan được quy đổi bằng cơm áo gạo tiền của người dân tộc thiểu số thiếu đói quanh năm. Trong một chừng mực nào đó, người đồng bào thiểu số cũng được ví như những nhánh lan rừng, quý hiếm và cô quạnh.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức, qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ giúp đỡ của luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Ông hiện đang công tác cho văn phòng của BBSOS, một trong những tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Mỹ về nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực tư pháp di trú. Chào luật sư Khanh, cảm ơn ông trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay chủ đề chính sẽ nói về visa làm việc tại Mỹ L1. Visa này dành cho những ai mà càng ngày càng có nhiều sự quan tâm từ Việt Nam. Xin luật sư Khanh vui lòng giới thiệu.
Dạ, thưa chị Trà My, visa L1 là cho những cái công ty mà họ muốn chuyển nhân viên của họ từ bên nước ngoài vào Mỹ để làm. Và nói chung là cái sự đòi hỏi là cái người mà được chuyển vào nước Mỹ đó, họ một phải là coi như là giám đốc hoặc là những cái người manager, hoặc hai họ là những cái người có một cái specialized skill để làm cho công ty đó. Thì nói chung cái L1 visa nó đòi hỏi phải có hai công ty mẹ và công ty con. Thì có cái hai công ty có thể tùy theo nó nằm ở đâu, nhưng mà một công ty bên Mỹ, hoặc là ví dụ công ty bên Mỹ là công ty con, công ty bên Việt Nam là công ty mẹ. Thì giữa hai công ty đó, một khi mình xác định được là cái sự liên kết giữa hai công ty, như vậy mình có thể đưa người qua để làm dưới cái dạng là manager hoặc là specialized skills. Thì ngoài công ty mẹ và công ty con thì mình có thể có những cái loại công ty giống như là công ty phụ thuộc, những chi nhánh chẳng hạn, hoặc là những cái công ty liên kết mà mình đang làm việc với nhau. Thì nếu mà mình có thể chứng minh cái sự liên hệ đó giữa cái công ty nước ngoài và công ty Mỹ, và mình có một cái sự nhu cầu để mình đưa cái người từ nước ngoài để vào Mỹ để làm giống như dưới dạng manager, executive hoặc là specialized worker, thì mình có thể dùng cái L1. Thì cái L1 nó không có một cái số cố định nào hết. Có nghĩa là mình không có, nếu mà công ty muốn đưa mình đi mà mình xin, mình cấp được, mình có thể đi. Mình không cần phải đợi cái thời gian nào hết. Tại vì nếu mà công ty cần liền mà cái người luật sư họ có thể làm cho quý vị nhanh, họ có thể xin sở di trú coi như là premium process, có nghĩa là quyết định, cho một cái sự quyết định trong vòng 2 tuần đó mà mình trả thêm tiền. Thì một khi mình có cái sự quyết định đó rồi, mình có thể xin cái thị thực từ bên Việt Nam để qua bên Mỹ để mình làm, mà không có một cái hạn chế bởi vì con số nào mỗi năm.
Thưa luật sư nói là cái dạng visa này dành cho những vị trí giám đốc điều hành hay là những người thật sự là chuyên môn, chuyên gia, có kỹ năng chuyên môn cao. Thì như vậy đó, thì để chứng minh mình là ứng viên phù hợp với những cái điều kiện đó thì phía bên Việt Nam, ứng viên cần phải chứng minh như thế nào?
Dạ, trước hết, dạ thưa chị, bên cái ứng viên bên Việt Nam ấy, trước hết mình phải chứng minh là trong vòng 3 năm vừa qua mình có làm cho công ty ở nước Việt Nam này ít nhất là một năm, nguyên một năm. Không có được, mình phải làm coi như là continuous, có nghĩa là mình phải làm nguyên một năm đó. Mình không có thể nào làm vài tháng, nghỉ vài tháng rồi xong mình làm lại. Cái thời gian nó sẽ cắt đoạn cái một năm đó đi. Cái thứ hai, để mà chứng minh là mình là người giống như giám đốc hoặc là người manager, thì cái công ty bên Việt Nam hoặc là công ty bên Mỹ, những cái người mà làm trong HR, Human Resource, họ sẽ ghi một lá thư, họ nói yes, ông này hoặc bà này đang làm cái chức vụ bên Việt Nam, và cái người này họ đang là giám đốc, và cái đây là cái mức lương mà công ty của tôi đang trả bên đó. Hoặc cả hai, mà cái người ứng cử viên bên Việt Nam họ có thể làm cái giống như cái curriculum vitae chẳng hạn, thì họ sẽ liệt kê ra những cái công việc họ đã làm trong cái quá trình của họ từ lúc mà họ học xong tới giờ họ làm những gì, và trong đó sẽ liệt kê ra những cái nơi họ đang làm và cái chức vụ của họ bao gồm cái những cái điều lệ mà họ cần phải làm theo cái chức vụ đó. Một khi mình có hết những giấy tờ đó, mình có thể gửi qua cho bên làm cái bộ hồ sơ gửi vào sở di trú. Thì nói chung cần là về cái vấn đề kinh nghiệm, mà mình phải chứng minh mình có kinh nghiệm hay không. Bởi vì nếu mà công ty bên Việt Nam có thể ghi giấy nói là ô, chúng tôi có thuê ông này và chúng tôi, ông là một người manager chẳng hạn, và ông hiện tại ông đang coi về ngành kế toán, và bây giờ ở công ty bên Mỹ đang cần một cái người manager về kế toán để qua đó, thì một khi mình chứng minh đầy đủ hết mấy cái đó thì mình có thể xin cái O1 visa. Yeah.
Nhưng mà thưa luật sư, cái kinh nghiệm cần có đó thì phải là liên tục như luật sư nói, nhưng mà có thời hạn người ta quy định tối đa là phải có bao nhiêu năm trong cái lĩnh vực, trong cái vị trí đó thì mới hội đủ điều kiện không?
Dạ thưa chị, không ạ. Tại vì thông thường một khi mình đã tới cái vị trí manager hoặc là executive rồi, có nghĩa là cái kinh nghiệm của mình có rất là nhiều, chứ không phải là không. Ví dụ mà mình mới được lên cái chức manager hoặc là executive, ví dụ công ty mới thăng cấp cho mình đi, thăng chức, và họ cho mình lên làm manager executive, thì cái luật L1 họ đòi hỏi là mình làm cái này, cái việc này ít nhất một năm trong 3 năm trước khi mình qua nước Mỹ. Thì ví dụ mà họ công ty mới được thăng cấp cho một cái người lên công người manager chẳng hạn, mà họ mới làm 6 tháng thì cái L1 họ không có thể xin được, họ phải làm cái chức vị đó ít nhất một năm đã, vâng, xong họ mới được xin đi qua nước ngoài.
Như vậy là tối thiểu phải có một năm kinh nghiệm trong cái vị trí đó trước khi nộp đơn xin L1.
Dạ đúng, dạ thưa chị.
Dạ. Thưa, như vậy đó thì cái L1 này dành cho những người ở vị trí giám đốc điều hành, chuyên gia chuyên môn vân vân. Nhưng mà trong trường hợp thí dụ như một doanh nghiệp ở Việt Nam muốn mở một văn phòng, một công ty, một chi nhánh ở Mỹ, thì họ có xin được cái L1 visa này để làm cái việc đó không, hay là phải xin một loại visa khác?
Dạ thưa chị, đúng. L1 nó có một cái dạng khác, nó gọi là L1 New Office, có nghĩa là mình mở một cái văn phòng mới hoặc là mở một cái chi nhánh mới. Khanh đưa ra một cái ví dụ nhé. Hồi xưa Khanh có đại diện cho một cái ông này, ông ở bên châu Phi. Ở bên châu Phi á, thì ông có một cái nghề nghiệp là coi như ông bán những cái máy, những cái xe lớn mà giống như là đi ủi đất rồi đó. Thì ông có thuê văn phòng hồi xưa Khanh làm, ông nói là bây giờ tôi muốn qua bên Mỹ, tôi muốn mở một cái chi nhánh bên Mỹ, và tôi sẽ là người manager bên chi nhánh bên Mỹ để mà coi như là chuyển những cái máy móc này từ bên châu Phi qua bên Mỹ và bán lại cho những công ty bên Mỹ này. Thì Khanh có làm cái visa L1 New Office cho ổng, Khanh chứng minh là bên Mỹ này ổng đã thuê một cái văn phòng, ổng đã mở văn phòng rồi. Và cái công ty của ổng bên Việt Nam, bên châu Phi là coi như là chủ của cái văn phòng, cái công ty bên bên Mỹ này. Và ngoài đó nữa thì hiện tại bây giờ công ty bên Mỹ chưa có tiền, thì công ty bên châu Phi sẽ coi như là bỏ tiền vào để coi như là thành lập cái công ty bên này lên. Và ổng có một hai người bên này ổng đã thuê rồi, và ổng sẽ coi như là manage hai cái người đó. Thì sau đó Khanh xin cái New Office L thì ổng được cái visa để là qua đây để mà ổng làm cái manager của công ty bên này. Thì cái ví dụ đó cũng giống như Khanh nói như cho quý vị khán thính giả biết, nếu quý vị có một công ty bên Việt Nam mà quý vị muốn qua Mỹ để thành lập một cái office mới, mà quý vị muốn chuyển tự xin qua đây để mà điều hành cái công ty bên Mỹ này đó thì cũng được. Nhưng mà mình nước Mỹ họ đòi, sở di trú họ đòi hỏi là mình phải có giấy tờ rõ ràng là mình thành lập công ty mới bên Mỹ, và cái sự liên hệ của công ty bên Mỹ và công ty bên Việt Nam, một là công ty mẹ, công ty con, hoặc là chi nhánh, hoặc là phụ thuộc. Và cái nữa là nước Mỹ đòi hỏi là một khi sau một năm để mà mình một khi mình có được cái L1 visa sau một năm này á, thì công ty bên Mỹ phải có đủ khả năng để mà trả cái lương cho quý vị dưới cái dạng executive or manager. Thì tới lúc đó quý vị có thể xin cái L1 nó được renew ra thêm lâu nữa. Tại vì cái L1 cho new office đó, quý vị xin được cái thời gian quý vị có thể ở bên Mỹ là một năm một thôi. Tại vì sau đó quý vị phải xin gia hạn cái L1, và quý vị phải chứng minh rằng là cái công ty bên Mỹ có đủ khả năng để trả lương cho quý vị. Tới lúc đó sở di trú họ sẽ gia hạn cái L1 của quý vị theo đúng cái thời hạn là coi như là 7 năm tổng cộng.
Thưa luật sư, như vậy đó là để nói là L1 visa là phải có cái sự gọi là làm ăn doanh nghiệp, thành lập công ty ở Mỹ, cần cái người đó và đưa cái người đó qua thì mới xin được cái L1 visa. Nhưng mà trong cái trường hợp đó thì cần phải chứng minh với lại sở di trú họ đòi hỏi những giấy tờ nào để mà chứng minh rằng là tại sao không có thuê mướn được những người lao động ở Mỹ cho những vị trí đó mà phải đưa từ nước ngoài vào. Thì cái khâu đó mình cần phải đáp ứng như thế nào?
Dạ, chị hỏi câu rất là hay. Cái L1A không có cần mình phải là nói là mình muốn thuê cái người bên Mỹ để làm. Tại vì cái O1A, cái từ của nó gọi là intra-company transferee, có nghĩa là giữa công ty đưa người điều hành qua lại. Cái O1 nó không cần thiết là công ty bên Mỹ phải đi mướn người ở Mỹ, hoặc là họ phải đòi hỏi là họ phải mướn người ở Mỹ, mà người Mỹ mướn không được nên người ta mới cử người từ bên Việt Nam hoặc người nước ngoài qua. Cái O1A nó không có sự đòi hỏi đó. Cái O1A chỉ nói là ví dụ quý vị mà đang làm ở bên nước ngoài, mà quý vị đang trong cái mấy cái chức vụ cao giống như manager, executive hoặc là specialized skill worker á, mà bên Mỹ có một công ty chi nhánh mà muốn đưa quý vị qua, thì mình cứ làm, nó không có đòi hỏi là mình phải thuê người ở bên này, ở bên Mỹ trước.
Luật sư vừa nhắc tới L1A, như vậy là còn L1B nữa phải không? Cái sự khác biệt như thế nào giữa L1A và L1B?
Dạ thưa chị, L1A là cho những cái người có bằng cấp, có những cái người giống như manager hoặc executive hoặc là chief executive officer, chief financial officer, mấy cái người nắm quyền điều hành đó, thì là L1A. Cái thời gian của họ có thể ở đây tổng cộng là có thể là 7 năm. Okay. Rồi L1B là cho những người có specialized skills để mà qua bên công ty này, để công ty bên Mỹ để làm. Thì cái L1B á, cái thời gian họ có thể ở lại coi như là 5 năm thôi. Thay vì 7 năm thì họ có thể ở 5 năm, và sau 5 năm họ phải quay về bên nước ngoài để mà làm một ít nhất 1 năm nữa trước khi họ có thể quay qua đây ở lại, nếu mà họ không có tìm một cái cách nào khác để ở lại Mỹ. Cái L1A, cái thời hạn tối thiểu mà mình có thể ở đây là 7 năm, tổng cộng. Còn cái L1B á, thì chỉ là 5 năm thôi.
Sau cái 7 năm và sau cái 5 năm đó, thì mình có thể xin gia hạn thêm. Và cái thời, tức là cho bao nhiêu lần gia hạn là tối đa, hay là có giới hạn không? Hay là có thể gia hạn tới cái mức gọi là chừng nào cần thì có thể vẫn cứ gia hạn mãi?
Dạ thưa chị, thông cái 5 năm đó là cái thời gian tối thiểu mà cái người L1B có thể ở đây. Ví dụ trong cái 5 năm đó mà cái người L1B này họ có một cái con đường khác để họ xin ở lại đây ở bên Mỹ này đó, thì họ có thể đi cái con đường đó. Nhưng mà ví dụ trong vòng sau 5 năm, mà trước cái 5 năm hết hạn đó mà họ không có cái cơ hội nào khác, mà họ cũng không có muốn ở lại, hoặc là họ không có con đường đi nào khác đó, thì họ phải quay trở về nước ngoài. Và sau này nếu mà họ muốn vào lại dưới cái diện L1B một lần nữa, thì họ phải chứng minh là họ đã làm cho họ đã ở nước ngoài ít nhất là 1 năm, và vẫn làm cho công ty đó cho qua 1 năm rồi, sau đó mới có thể xin cái L1B để vào lại nước Mỹ tiếp. Và sau đó cái L1B nó sẽ bắt đầu lại cái thời gian 5 năm, chứ mình không có thể gia hạn. Ví dụ mà giống như chị nói, mình không có thể gia hạn. Một khi họ đã ở đây 5 năm rồi, họ có thể kéo dài cái sự L1B đó nữa hay không, mình không có thể gia hạn như vậy. Tại vì cái L1B nó cho mình chỉ là 5 năm thôi.
Dạ, ngay lúc này một thính giả hỏi thăm luật sư là bác sĩ ở Việt Nam có quyền xin việc làm ở Mỹ được không? Nếu được thì phải xin ở đâu? Gửi giấy tờ tới đâu?
Dạ thưa chị, cái câu này á, thì tùy theo cái bạn này là bác sĩ kiểu nào. Tại vì cái nó bên Mỹ có một cái dạng là O visa, và cho những cái người outstanding extraordinary person đó, hoặc là có cái một cái loại visa khác nữa gọi là national interest waiver. Những cái người National Interest Waiver họ có thể chứng minh cho Sở Di trú Mỹ là coi như họ rất là xuất sắc trong cái lĩnh vực của họ, ví dụ ngành y chẳng hạn. Và nếu mà mình xin với Sở Di trú dưới cái National Interest Waiver á, mình được Sở Di trú chấp thuận, thì quý vị có thể qua đây và có thẻ xanh luôn, chứ không phải là không có cần phải đi cái con đường L hoặc là con đường H. Mà nếu mình được cái National Interest Waiver là quý vị có thẻ xanh thẳng luôn. Thì cái đó là theo câu trả lời thì có thể có quyền để xin việc làm ở bên Mỹ, nhưng vấn đề là có vài con đường đi cho anh, nếu mà anh muốn biết. Tại vì cho dù anh là bác sĩ đi nữa, ví dụ mà anh là mới học ra trường, anh không có kinh nghiệm và coi như cái trường học của anh họ không phải là cái trường quốc tế, và nước Mỹ không có nhận những cái bằng đó, thì nói chung là anh sẽ có cái sự khó khăn lúc mà anh xin cái visa để qua Mỹ, hoặc là anh muốn làm cái National Interest Waiver. Thay vì ví dụ anh đã ra trường rất là lâu năm rồi, anh đã thực tập rất là nhiều năm, và anh có một cái tay nghề rất là vững chắc, và anh đã trị coi như là hàng ngàn người bệnh nhân đi chẳng hạn, tới lúc đó anh có thể gom lại hết những gì anh đã làm, và giống như anh đã chỉ dạy những cái lớp giống như mổ hoặc là lớp điều trị bệnh nhân, thì anh có thể gom hết những cái đó lại. Anh coi cái con đường National Interest Waiver có được hay không. Nếu mà anh có thể xin cái National Interest Waiver được, thì coi như là anh có thể xanh luôn. anh có thể qua đây rồi, một khi anh có thẻ xanh anh xin bệnh viện nào chấp nhận anh thì anh có thể làm cho họ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Ngay lúc này cũng đã có nhiều câu hỏi, nhưng mà Trà My xin dành cái thời gian đầu tiên để nói cho xong cái L1 visa. Những câu hỏi không liên quan thì chúng tôi sẽ từ từ trả lời ở phía cuối chương trình. Quý vị và các bạn có thắc mắc về visa làm việc tại Mỹ dạng L1, xin vui lòng đặt câu hỏi ngay. Những câu hỏi khác cũng xin vui lòng gửi ngay lúc này. Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời trong chương trình. Thưa luật sư, nói về L1 visa đó, thì luật sư có nói cái cơ hội gia hạn rồi, là mình cũng có rất là nhiều cơ hội. Mình nói cái thời gian lưu trú tại Mỹ là từ 5 tới 7 năm. Số lượng hàng năm thì hồi nãy hình như luật sư nói là nó không có giới hạn, phải không ạ?
Dạ thưa chị, không có giới hạn về L1.
Như vậy là không phải qua những cái đợt sổ số may rủi để có được cái visa này, miễn là mình đáp ứng được đủ cái điều kiện của công ty mẹ và công ty con. Thưa luật sư, như vậy thì cái người mà được L1 visa đó, họ sẽ đi một mình họ, họ đi với gia đình, thân nhân như thế nào, và lợi ích của cái dạng visa này như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì cái người mà có cái L visa đó, họ có thể đưa vợ chồng hoặc con cái. Vợ chồng trước hết là vợ chồng có thể đi theo, và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể đi theo. Và những người này một khi họ qua bên Mỹ, những người ăn theo đó họ qua bên Mỹ, họ sẽ có thể xin được cái thẻ đi làm. Ít nhất là cho cái người vợ hoặc người chồng, cái người đó họ có thể xin cái L2. Họ có, sẽ có cái L2, và cái L2 sẽ cho họ cái thẻ, cái giống như là họ có thể xin cái thẻ đi làm. Họ qua đây họ có thể đi làm, với mà sở di trú sẽ cho phép họ. Con cái của họ thì có thể đi học giống như trường public school. Và coi như sau này nếu ví dụ con cái của họ quá 18 tuổi, con cái của họ vẫn có thể xin cái thẻ đi làm để làm dưới L2 luôn.
Như vậy đó, thì một người mà xin được cái L1 đó, thì nếu như họ đang ở cái L1, họ đang cầm cái visa L1 ở Mỹ này trong lúc thời gian công tác làm việc, và họ ngưng, không muốn làm việc với cái chủ doanh nghiệp đó nữa, thì họ có bị mất cái visa đó không?
Dạ thưa chị, họ sẽ bị mất cái visa, bởi vì cái L1 nó đòi hỏi là mình phải làm cho công ty mà chuyển nhượng mình qua bên này. Ví dụ mình không làm thì cho sở di trú sẽ cho mình cỡ 30 ngày để mà mình phải quay trở về nước ngoài của mình lại. Trừ khi mình, nếu mà mình không có cái con đường nào khác để mình xin cái visa khác á, mình phải quay về trong vòng 30 ngày đó. Còn nếu mình ở lại đây á, thì coi như từ cái ngày mà mình nghỉ việc, hoặc là từ ngày công ty cho mình nghỉ việc, tính 30 ngày sau, sau đó là mình sẽ coi như ở đây bất hợp pháp. Thì cũng thưa chị, có hai trường hợp, một là mình nghỉ, hoặc hai là công ty cho mình nghỉ việc.
Công ty cho mình nghỉ việc có cái gì binh vực hỗ trợ cho mình không? Tại vì họ đưa mình qua đây với cái L1 visa, và giữa chừng họ sa thải mình, thì mình có cái chỗ nào để có thể mà cầu cứu hay là kêu gọi sự giúp đỡ hỗ trợ như thế nào không?
Dạ thưa chị, cái này thì không, bởi vì cái L1 visa nó chỉ nói là công ty bên Mỹ này muốn và công ty bên Việt Nam muốn điều hành cái người nhân viên qua đây để mà làm cho. Và cái này mình coi cái con đường sâu xa hơn một chút, nếu mà lúc mà cái trước khi cái người được cử qua bên Mỹ để làm á, họ có ký một cái hợp đồng về lao động đi chẳng hạn, mà cái hợp đồng lao động nó nói là công ty bên Mỹ này sẽ coi như là cho làm bên này sẽ coi như là 3 năm, cái mức lương sẽ là trả là một cái con số này. Mà ví dụ cái người ứng cử viên họ qua đây họ làm mới được có một năm đi chẳng hạn, và sau đó họ bị sa thải, tới lúc đó mình có thể kiện tòa nhân sự về cái vấn đề cái hợp đồng mà bị phá. Nhưng mà nói chung cái đó nó không có ảnh hưởng về cái L1 visa của mình, tại vì cái L1 họ chỉ nói là một là mình có làm, hoặc hai là mình không có làm cho công ty đó thôi. Chứ không có thể mình kiện mà mình nói là bây giờ công ty này phải giữ tôi đây 3 năm, cái đó không được.
Nhưng trong trường hợp tự ý mình muốn đổi việc, hay là không muốn làm việc cho cái chủ doanh nghiệp đó nữa, thì mình đi chỗ khác hoặc là mình làm một cái công việc nào khác, thì cái L1 visa của mình có bị mất không?
Dạ thưa chị, cái L1 visa nó chỉ cho mình cái quyền để mà làm cho công ty mà bên Mỹ đưa, bên Mỹ họ đài thọ mình qua thôi.
Chỉ với công ty đài thọ đó thôi.
Dạ. Và bây giờ có một cái cách khác, ví dụ là ví dụ công ty bên Việt Nam có vài chi nhánh nhé, có vài chi nhánh. Có nghĩa là bên Mỹ có vài chi nhánh giống như bên Houston, bên DC, bên Colorado, và bên Denver, bên Los Angeles chẳng hạn. Ví dụ Houston không cần nữa, mà cái bây giờ công ty họ nói với nhau là họ sẽ chuyển cái người này không, thay vì Houston mà đi qua một cái thành phố khác để làm, vẫn là dưới cái chi nhánh mà công ty bên Mỹ vẫn có cái sự liên kết với bên Việt Nam á, mà vẫn làm cái việc đó, vẫn làm cái vẫn lãnh được cái số lương đó, thì cái người đó họ có thể đi cái thành phố khác họ làm.
Và người mà có L1 visa trong thời gian đang làm việc tại Mỹ có thể thay đổi tình trạng di trú của mình sang những cái dạng visa khác không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, có thể Trước hết là Khanh muốn nói cho quý vị khán thính giả biết, nếu mà quý vị qua đây dưới cái dạng L1A là cho Executive or Manager thì cái con đường đi đến cái thẻ xanh của quý vị rất là dễ. Mình quý vị qua đây ở một năm đi, và xong quý vị có thể tự xin cái thẻ xanh dưới cái dạng nó gọi là EB13, có nghĩa là EB số 1 và xong hyphen cái số 3. Thì cái đó quý vị vẫn chứng minh là quý vị vẫn là cái người executive or manager cho công ty này, và công ty này vẫn làm ăn có tiền. Thì quý vị có thể xin cái thẻ xanh thẳng luôn mà mình không có phải làm cái labor certification hay làm gì hết đó. Thì thường những cái người mà trên cái tầng ấp này rồi, họ có nhiều lúc họ không muốn thẻ xanh nữa, họ muốn cứ đi về để họ làm việc đó. Nhưng mà quý vị nào mà muốn qua đây mà muốn bỏ, giống như mình bỏ luôn cái labor certification đó, thì mình coi cái đường L1A nó có được làm được hay không. Tại vì một khi mình qua đây L1A có nghĩa là mình đã nắm vững cái phần ở lại của mình bên nước Mỹ với cái thẻ xanh rồi. Còn ví dụ cái người mà qua đây dưới L1B Specialized Skill Worker thì họ không có con đường đi như vậy. Họ phải làm cái công việc của họ. Và ví dụ sau này giống như chị Trà My nói, họ muốn chuyển qua cái visa khác có khả thi được hay không? Được. Nếu mà họ muốn chuyển qua H1B chẳng hạn. Nhưng mà vừa giữa cái H1B và cái L1 á, thì cái thời gian giống như là Khanh có nói với quý vị là H1B mình có thể ở đây nhiều nhất là 6 năm, L1B mình có thể ở đây nhiều nhất là 5 năm. Ví dụ quý vị qua đây ở dưới cái dạng L1B 2 năm, okay. Rồi xong sau đó quý vị muốn chuyển qua H1B thì quý vị có thể ở dưới H1B nhiều nhất là 4 năm nữa thôi. Tổng cộng lại là cái con số nó không có thể hơn cái số mà H1B cho quý vị chẳng hạn. Hoặc là bây giờ ví dụ bây giờ mình quay ngược cái cuộc chuyện này lại, quý vị qua đây dưới H1B, quý vị đã làm H1B là 3 năm rồi, thì thông thường một khi quý vị không có thể chứng minh được là quý vị có đầy đủ cái sự bên giống như là mình không có làm bên nước ngoài trong ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm vừa qua. Nhưng mà ví dụ quý vị đã làm cho công ty bên Việt Nam ít nhất 1 năm, quý vị qua đây, quý vị làm H1B 2 năm, rồi bây giờ quý vị muốn chuyển qua L1B, thì nếu mà quý vị chuyển cái status được thì cái thời gian quý vị có thể ở trong L1B chỉ là 3 năm thôi. Tại vì cái 2 năm đầu tiên quý vị ở dưới H1B nó sẽ cộng lại cái 3 năm sau, maximum cái L1B là 5 năm. Cái này nó hơi nhức đầu một chút, thì tại vì thời gian Khanh có rất là ít nên Khanh chỉ nói tóm tắt lại như vậy thôi.
Họ có cần phải chứng minh đầy đủ giấy tờ tài chính là với số vốn tối thiểu là bao nhiêu thì mới được mở một văn phòng chi nhánh ở đây và đưa người qua làm việc cho mình? Cái yêu cầu về tài chính đối với người chủ doanh nghiệp khi mở doanh nghiệp ở đây như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, ví dụ một khi mình muốn mở doanh nghiệp bên Mỹ thì mình có thể thành lập công ty, và công ty đó coi như mình có thể đổ cái số tiền đầu tư từ nước ngoài vào thì tùy. Có nhiều người người ta mà coi như bỏ 200 ngàn, 300 ngàn hoặc 100 ngàn tùy theo cái mô hình của cái công ty của họ thôi. Và ví dụ họ muốn đưa người thân nhân hoặc là những cái người nhân viên của họ từ nước ngoài vào thì họ phải chứng, tại vì cái công ty mới này mình sẽ coi như nói là cái new office nhá, tại vì mình mới mở thôi thì nó sẽ là new office. Thì cái new office, cái sự đòi hỏi của L1 á, là nó nói là mình phải chứng minh làm sao một năm sau từ lúc mình đưa cái người qua thì cái công ty này phải có đủ, bên Mỹ á, phải có đủ khả năng để mà trả cái số lương cho những cái người L này. Nếu mà công ty không có đủ trả số lương cho những người L này á, có nghĩa là ok, những cái người này họ phải về, họ không có thể ở lại đây lại được.
Và nếu sau một năm mà không đủ điều kiện tài chính để trả lương cho những cái người L1 visa thì cái công ty có phải đóng cửa không?
Thì tùy thôi chị, công ty không cần phải đóng cửa. Công ty vẫn có thể làm ăn, nhưng mà cái người L1 đó họ phải quay trở về lại nước Việt Nam.
Nhưng mà cái người đầu tư đó lại không có sự ràng buộc là phải sau một năm là phải chứng minh là cái sự đầu tư đó thành công thì mới tiếp tục được duy trì cái cơ sở doanh nghiệp của mình.
Dạ thưa chị, dạ không, tại vì cái cơ sở doanh nghiệp mình vẫn có thể làm, tại vì mình vẫn có thể có khả năng làm được tiền hoặc là lỗ tiền, mà mình làm tới lúc nào mình muốn đóng công ty thôi, nhưng mà nó không có liên hệ về với cái L1, nó chỉ có liên hệ với cái L1 là cái công ty bên này có khả năng để trả lương cho những người đó hay không thôi.
Vâng.
Tại họ không có muốn cái công ty bên Việt Nam phải là coi như là gồng gánh cái mức lương này.
Nhưng mà thưa luật sư, để mở một cái văn phòng, một cái cơ sở làm việc như vậy đó, như luật sư nói là 100-300 ngàn tùy, nhưng mà với cái EB5 mà mình biết là một là phải 500 ngàn để hùng hạp, hai đó là 1 triệu nếu làm riêng, như vậy thì nó khác hẳn EB5 phải thưa luật sư?
Dạ thưa chị, yes, cái L1 này nó khác với EB5 coi như là mình chỉ qua đây để mình đầu tư mà mình không cần có công ty bên Việt Nam. chị nhớ là cái L1 và cái EB, cái L và cái EB nó khác. Cái L á, là mình nói là mình chuyển nhượng nhân viên của mình chuyển đi chuyển về, và nó đòi hỏi là hai bên phải có công ty, ví dụ bên Việt Nam có công ty và bên Mỹ có công ty. Còn EB5 thì mình không cần phải có công ty bên Việt Nam, mình chỉ làm sao để mình chứng minh là ok, cái nguồn tiền của mình nó sạch, và mình bỏ cái số tiền 500.000 hoặc 1 triệu nào đó vào cho một cái regional center, hoặc hai là mình tự mở công ty, mình thành lập công ty, mình thuê 10 người ít nhất là người có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch, và mình làm cái công ty đó, mình làm giống như là mình làm cái nhà hàng hoặc cái gì đó đi. Thì sau đó mình không có đi cái dạng L nữa, mình đi là dạng EB5 luôn rồi. Công ty bên Việt Nam mình có thể có hoặc không, cái đó nó cũng không có ăn nhầm với cái EB5 bên này nữa. Còn cái L á, nó đòi hỏi là mình phải có một cái chi nhánh hoặc là cái công ty mẹ bên nước ngoài hoặc là bên Việt Nam tùy. Và hai bên phải có hai bên, hai công ty, và mình có thể đưa người giữa, đi về về giữa hai bên.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư đã giải thích rất là rõ ràng về hai cái dạng visa khác nhau. Ngay lúc này bạn Đạt hỏi là bạn làm nhân viên kỹ thuật, kỹ sư cơ khí cho công ty con của công ty bên Mỹ. Vậy thì bạn có thể xin L1 visa được không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh nói với công ty bên Việt Nam của anh đó, mà anh muốn họ đề cử anh đi qua đây dưới dạng L1B, thì yes, anh có thể đi dưới cái dạng specialized worker. Nhưng mà cái đó phải coi lại cái vấn đề là anh là nhân viên về kỹ thuật là như thế nào, và cái bằng cấp anh lấy được từ đâu, và giống như em nói là anh đã làm trong công ty này được bao lâu rồi, có phải anh đã làm ở đây ít nhất là 1 năm trong vòng 3 năm vừa qua hay không. Và mình phải coi lại cái từ specialized worker, cái chức vụ và cái công việc làm của anh ở bên Việt Nam nó có phải là specialized enough để mà cái công ty đó họ có thể đưa anh qua bên này hay không. Nhưng mà nếu mà họ đồng ý và họ đã thấy là anh họ đưa anh đi được, thì yes, anh có thể xin cái L1B nha. Thông thường á, thì cái L1B mình có hai cách để mình xin. Thì nếu mà mình không có cái blanket L nha, bây giờ anh không có nói cái từ blanket L, cái blanket L mình để từ bữa khác đi. Nhưng mà ví dụ mà một công ty bên này họ muốn đưa cái người nhân viên từ Việt Nam qua đây để dưới dạng L chẳng hạn, thì trước hết họ phải khai đơn với sở di trú. Và có hai cái trường hợp để mình khai. Một là mình khai bình thường, có nghĩa là mình không có trả thêm cái tiền gọi là premium process để sở di trú có một cái quyết định nhanh á. Thì thông thường trong thời gian đó thì sở di trú họ sẽ dùng cả 4 tới 6 tháng để họ chấp thuận cái hồ sơ. Sau khi họ chấp thuận cái hồ sơ, tới lúc đó mình phải liên hệ lại với lãnh sự quán ở bên Việt Nam chẳng hạn để xin cái thị thực để mà qua đây. Thì cái quá trình đó nó có thể kéo dài quý vị thêm cả 2-3 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị gấp quá, quý vị nói tôi cần phải có nhân viên liền bây giờ, ngay bây giờ, tôi cần phải có nhanh nhất mà anh có thể làm á, thì tới lúc đó những người luật sư sẽ trả thêm tiền cho sở di trú với cái tiền gọi là premium processing á, trả thêm 1.225 đồng thêm với những cái chi phí mà cho cái L. Thì thông thường sở di trú một khi họ nộp cái hồ sơ đó, họ phải cho mình cái câu trả lời trong vòng 2 tuần là họ có chấp thuận hay không. Nếu mà trong 2 tuần sở di trú họ nói chấp thuận, tới lúc đó mình đi qua lãnh sự quán mình làm cái phần còn lại, và cái đó tùy theo mình làm bao nhanh thôi. Có nhiều lúc hồi xưa Khanh làm, Khanh có trong vòng 1 tháng, 2 tháng Khanh đã đưa cái người nhân viên từ bên nước ngoài vào bên Mỹ dưới cái dạng L. Nhưng mà cái này tùy theo cái lịch trình phỏng vấn của lãnh sự quán ở nước ngoài nữa. Có bên Việt Nam cái lịch trình phỏng vấn nó hơi lâu một chút, cỡ 2 tháng mấy, 3 tháng. Nên cho dù bây giờ quý vị có thể xin cái L1 bên Mỹ và họ có thể cấp cho quý vị trong vòng 3-4 tuần, thì quý vị vẫn phải đợi cỡ 2-3 tháng ở bên Việt Nam trước khi quý vị có thể qua đây.
Vâng, cảm ơn luật sư. Hiện bây giờ các bạn có thắc mắc về visa L1, xin vui lòng tiếp tục gửi câu hỏi nhé. Câu hỏi của bạn Phát Phạm không liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, nhưng bạn hỏi là có những cái thông tin nào mới nhất về dự luật giảm số dân nhập cư chưa thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ bên này vẫn chưa có những cái update nào về vấn đề giảm số dân nhập cư hết ạ. Cái giảm số chỉ là cái ông Trump ổng hạn chế cái 50.000 người mà có thể vào đây dưới tị nạn thôi.
Câu hỏi cuối cùng của Lucy Lu, xin cho biết số liên lạc của luật sư Khanh.
Dạ thưa chị, số liên lạc của văn phòng của Khanh là 281-530-6888.
Trong tuần tới, kỳ tới cũng vào giờ này, từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam tối thứ tư, xin mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm để được giải đáp những thắc mắc và được cập nhật những thông tin liên quan đến di trú Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều ạ.
Cảm ơn chị Trà My, và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Thị Thúy Hằng hỏi:
Em hỏi câu hỏi này cho đứa con gái của em là bé Thảo An Nguyễn, 10 tuổi. Con gái của em là thường thường cháu nó hay bị mệt, mà khi cháu mà chạy chơi thì cháu lại khó thở. Khi mà cháu khó thở thì có đi bác sĩ, thì bác sĩ cho cái tên thuốc. Nhưng mà em không có làm tiếng Mỹ lắm, mà em không biết là cháu bị bệnh rồi hay là bác sĩ đang cho cháu cái thuốc này để điều trị cháu, mà không biết là cháu bị bệnh cái gì. Cái tên thuốc em không biết đọc rõ như thế nào, nhưng mà em có thể spell ra được A-L-B-U-T-E-R-O-L. Rồi chữ tiếp theo là S-U-L-S-A-T-E. Chữ cuối cùng là Sufat. Tiếp theo là chữ E-N-H-A-L-A-T-I-O-N. Đó là inhalation. Tiếp theo chữ đó, chữ này em mới đọc đó, nó là solution. Dạ. Số lượng của nó là 0.083%, là 2.5 mg. Mà cháu bị là 2 năm nay rồi, từ mỗi lần cháu muốn chạy, cháu mệt, cháu thở thì lại cháu phải trợ giúp bằng cái máy, máy là gọi là healthcare để đổ thuốc vô cháu thở. Nhưng mà em hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói em không có làm tiếng Mỹ nên không biết là cháu đã bị bệnh gì, hay là cái thuốc này trị bệnh cho cháu, hay là trợ giúp cho cháu để cháu dễ thở. Khi mà cháu thở cái này thì cháu lại đỡ lắm, rồi đờm ở trong cổ họng cháu lại ra được, chứ không phải là cháu không có thở nổi hay là khó thở lắm.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, hỏi về người con gái của bà là Thảo An, 10 tuổi. Thì tất nhiên tôi không có thể nói đích xác là cháu An bị bệnh gì qua những cái lời mà bà trình bày. Thì trẻ em hay mệt có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, như là bị bệnh tim, bệnh thiếu máu, hay là những cái bé quá mập, hay là bé ít hoạt động, v.v. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ bàn đến một bệnh mà hy vọng sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của vị thính giả. Thì khi một trẻ em mệt, khó thở mà sau khi đi chơi nhiều, chạy nhảy nhiều hay là tập thể thao, thể dục thì có thể lý do là phế quản của em thắt lại lúc các em hoạt động nhiều. Và nếu bác sĩ cho thở thuốc albuterol để hít vào phổi và em lại thấy khỏe sau khi hít thuốc đó thì cái điều này cũng là một cái điểm có thể giúp để xác nhận là cái hoàn cảnh phế quản bị thắt lại. Và đây là nguyên nhân làm cho em bé bị mệt. Cái từ tiếng Anh trong cái, dùng trong cái chữ này người ta gọi là bronchoconstriction. Broncho là cái phế quản, và constriction là teo lại, hay là bronchospasm, spasm là nó thắt lại. Thì cái bệnh mà chúng ta gọi là reactive airway disease, là có thể tạm dịch là cái bệnh đường thở nhạy cảm, nó có thể có là cái nguyên nhân chính ở trong cái trường hợp này. Những cái bệnh nhân này họ có cái ống thở nó gồm là những cái phế quản hay là những cái bronchi theo tiếng Anh đó. Thì những cái ống thở của họ nhạy cảm một cách bất bình thường. Khi mà bị nhiễm trùng do siêu vi, virus hay là do thay đổi khí hậu, ví dụ như trời lạnh xuống, hay là sau khi các em tập luyện nhiều. Thì mỗi lần các cháu bị cảm, hay là thay vì chỉ giống như những đứa trẻ khác, chỉ bị nóng, ho, sổ mũi vài hôm thì hết, thường thường là dưới 7 ngày cho cái bệnh cảm. Thì các cháu này ho nhiều hơn, khò khè, và bác sĩ nghe phổi thì có thể nghe có đàm ở trong, và có thể bác sĩ định bệnh là viêm phế quản. Đôi khi lại định bệnh là viêm phổi nếu mà đi chụp x-ray người ta thấy những vết nám trên đó. Tuy rằng những cái vết nám đó có thể là chỉ do cái nhớt đàm nó đóng lại, nó làm nghẹt một cái số phế quản mà thôi, chứ không phải là vì do con vi trùng gây ra. Thì vì đứa trẻ nhỏ thường bị cảm virus nhiều lần trong năm đầu hay là trong năm thứ nhì của cái cuộc đời, đa số những cái đứa nhỏ nó sẽ bị virus nhiễm. thì các tệ này nó dễ bị bác sĩ định bệnh là viêm cuống phổi tái hồi. Nếu mà hỏi trong cái bệnh sử thì có thể là hồi nhỏ bác sĩ cứ nói là nó bị sưng phổi mà nhiều lần trong 2 năm đầu. Trong lúc cái vấn đề cơ bản của chúng chỉ là cái cuống phổi, cái phế quản của nó quá nhạy cảm, và nói một cách khác, một cái tên khác là chúng ta nói chúng bị suyễn. Nhưng mà trong trường hợp có thể là bác sĩ chưa chắc chắn đây là một cái trường hợp bị suyễn, nên bác sĩ tránh dùng cái từ đó và gọi là reactive airway disease, là cái cuống phổi, cái phế quản của nó quá nhạy cảm hơn bình thường. Thì bệnh suyễn nó có nhiều nguyên nhân gây ra, và cùng một cái bệnh nhân có thể nhiều cái yếu tố khác nhau góp lại để làm tạo nên cái bệnh suyễn. Thì bệnh nhân họ có thể bị dị ứng với một cái chất nào đó trong không khí, ví dụ như một số trẻ em nó khò khè, nó bị suyễn là vì trong nhà nó có những cái con gián, và những cái con gián này nó sản xuất ra những cái kháng nguyên trong cái không khí của họ thở. Hay là nuôi con thú cưng như con chó, con mèo, hay mà đứa trẻ nó bị dị ứng, hay là phấn bông tùy theo mùa. Khói thuốc lá có thể làm cho phế quản khó chịu, irritate, thay vì là chỉ gây dị ứng. Và thời tiết lạnh hay là áp suất không khí bị đổi, hay là bệnh nhân chạy nhảy chơi thể thao có thể làm cho bệnh nhân thở nhanh hơn, mạnh hơn. Và do đó nhiệt độ ở trong cái phế quản của bệnh nhân hạ xuống và làm cho phế quản co thắt lại và gây ra cái cơn suyễn. Còn thêm vào đó những cái chất nhờn được tiết ra nhiều và niêm mạc ở trong lòng phế quản nó cũng sưng lên. Và những cái biến cố này nó làm cho cái lòng phế quản nó chật chội hơn, nó nhỏ hơn rất nhiều. Và không khí đi qua một cách khó khăn, tạo nên những cái rail hay là những cái tiếng vi vu, là wheezing, những cái tiếng sáo diều nếu mà chúng ta áp tai vào ngực để bệnh nhân để nghe. Và nếu mà suyễn nặng thì ta có thể nghe được mà không cần dùng ống nghe. Đó là cái tiếng mà tiếng Anh người ta hay mô tả là cái wheezing đó. Trong lúc cái tiếng khò khè của cái tiếng Việt của chúng ta thì nó rộng hơn. Ví dụ như bệnh nhân nghẹt mũi thì có thể cha mẹ cũng cho là nó khò khè. Hay là bệnh nhân nước miếng nhiều trong họng cũng nói là khò khè. Nhưng cái wheezing thì thường thường nó đặc thù cho cái hiện tượng mà wheezing ở trong cái cuống, trong phế quản. Phụ huynh nên tìm hiểu về khả năng bé bị suyễn hoặc là reactive airway disease và bàn với bác sĩ lúc đi khám bệnh. Thì tiện đây tôi xin nhắc lại một số khái niệm về cơ cấu của cái bệnh hô hấp. Là khi chúng ta thở vào thì không khí đi vào mũi hoặc là miệng hoặc là qua cái ống khí quản, tên tiếng Anh là trachea. Cái ống khí quản là cái ống mà cứng, nó nằm chính ở giữa cái cổ mà chúng ta có thể sờ được một cách dễ dàng. Và sau đó thì không khí nó được phân phối khắp các vùng ở trong phổi nhờ những cái nhánh ống càng ngày càng nhỏ hơn, tụa ra như là hình của những cái rễ cây mà chúng ta nhổ cái cây lên chúng ta thấy. Thì những cái ống này gọi là những cái phế quản, những cái bronchi. Và những cái ống đó đem không khí đến những cái túi nhỏ ở tầng cung của cái phế quản gọi là những cái phế nang. Và phế nang, chữ Hán có nghĩa là phế là phổi, nang là túi, có nghĩa là những cái túi nhỏ mà nó đựng không khí ở trong phổi. Và khi chúng ta thở ra thì cái không khí đó nó được đẩy ngược ra từ những cái phế nang và nó thoát ra ngoài ở miệng hoặc là mũi. Thì đường kính của những cái phế quản nói trên nó được điều chỉnh ở cái mức tối hạn để mà đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Thì nói một cách giản dị là các phế quản phải được mở rộng vừa đủ để không khí đi ra đi vào. Và yếu tố này nó tùy thuộc rất nhiều cái yếu tố khác nó kiểm soát. Và một số yếu tố thì nó làm cái phế quản nó nở ra, và một cái yếu tố khác thì nó lại làm cái phế quản nó co lại. Ví dụ như khi mà chúng ta sợ sệt trước một cái tai họa nào đó, thì cái ưu tiên của chúng ta là hoặc là chúng ta phải đánh nhau, hoặc là tranh đấu, hoặc là phải trốn chạy, hoặc là đánh, hoặc là tránh. Thì tuyến thượng thần nó tiết ra vào máu, một cái chất gọi là adrenaline, hay là chúng ta cũng có thể gọi là epinephrine. Nó đi vào trong máu và cho là một trong những cái tác dụng của nó là nó làm nó nở cái cuống phổi ra, cũng như là nó làm những cái việc khác như là tăng áp huyết, tim đập nhanh hơn và mạnh hơn, là để chuẩn bị cho con người phải tranh đấu. Thì cái thuốc này cũng là cái thuốc mà người ta xài trong một số trường hợp lúc mà cái người đó bị những cái phản ứng phản vệ như anaphylaxis. Ví dụ một cái số người người ta ăn đậu phộng bị allergy thì người ta ăn vào, người ta bị khò khè, khó thở, wheezing, như cái kiểu người bị suy yếu vậy, hay là những cái người đó họ bị collapse, họ bị xỉu xuống, họ áp huyết họ xuống, thì người ta cũng chích adrenaline cho những cái người đó. Bây giờ nói về chữa trị của cái bệnh mà phế quản quá nhạy cảm, thì trong trường hợp người bị suy yếu hay là bị phế quản quá nhạy cảm thì phế quản như chúng ta nói nó dễ co thắt lại, thì bác sĩ có thể cho toa mua sẵn một cái thuốc để làm nở cái phế quản đó ra mỗi lần nó bị như vậy. Thì lúc bệnh nhân bắt đầu ho hay là bắt đầu ho đêm, thì có thể là phụ huynh có thể lấy cho bệnh nhân xài thuốc, thì thuốc có thể là dạng uống. Bây giờ thì người ta ít khi xài đến cái dạng uống, hay là thuốc pha sẵn ở trong một cái dung dịch rồi cho vào máy phun hơi và để thở vào mũi và miệng. Thì người ta cần dùng đến một cái mặt nạ ụp lên trên mũi và miệng. Hoặc là nếu mà cái người lớn hơn thì người ta có cái ống người ta ngậm vào để cho cái hơi nó vào trong miệng. Và hoặc là thuốc được chứa trong một cái ống bơm gọi là cái Methadose Inhaler, viết tắt là MDI. Tiếng Việt chúng ta đọc là MDI. Thì Meter thì có nghĩa là cái máy này nó xịt ra một cái liều chính xác, một cái liều lượng nào đó luôn luôn chính xác giống nhau. Thứ nhì nữa là dose là một cái liều, và inhaler là cái máy hít. Và tên thuốc thông thường mà chúng ta thấy là như Ventolin, Ventolin, hay là Proair, Proair, đó là những cái tên thương mại, nhưng mà cái tên thuốc generic gọi là Albuterol. Thì đứa bé nhỏ nó dùng inhaler có thể là nó hít vô không có được, hơi nó sẽ tỏa ra ngoài. Nó phải cần một cái ống để mà mình gắn cái inhaler đầu này và cái đầu kia nó vô trên cái mặt nó, trên mũi nó, miệng nó, hoặc là đi có một cái ống cho nó ngậm vào. Và cái đó gọi là cái holding chamber, gọi là một cái phòng mà giữ cái thuốc lại. Và cái tên mà thông dụng thường thường chúng ta thấy người ta đề là aero chamber, viết là aerochamber. Thì nó có cái size, cái mask, nó có cái cỡ tùy lớn hay nhỏ tùy theo tuổi, và nó ụp trên bệnh nhân hoặc là để bệnh nhân ngậm vào. Và phụ huynh nếu mà muốn nhìn thấy cho rõ người ta dùng cái máy như thế nào thì lên, có thể lên Internet, thì vào YouTube và mình đi tìm search cái chữ MDI hay là Aero Chamber với là asthma, thì người ta sẽ chỉ cho cách mình dùng cái đó. Nếu mà trường hợp một cái bệnh nhân, nhất là bệnh nhân trẻ em hay mệt, thì ngoài những cái cơn mà xảy ra, nếu mà không chạy nhảy nó cũng hay mệt, có vẻ giống như là nó thở không có thông, thì chúng ta nên nhờ bác sĩ điều tra xem em có bị dị ứng hay là bị suy mạng tính hay không. Suy mạng tính tiếng Anh gọi là chronic asthma. Thì có nhiều trẻ em nó mệt mỏi, nó ho đêm, nhưng mà nó không có wheezing như chúng ta tả vừa rồi. Nó không có khò khè rõ rệt, cho nên cha mẹ họ không có biết là chúng bị suyễn và cứ cho nó uống. Có thể nhiều trường hợp phụ huynh cứ mua thuốc ho cho nó uống hoài. Nếu cần thì bác sĩ sẽ cho các em dùng cái ống hít mà chúng ta nói hồi nãy là cái inhaler. Nhưng mà thay vì chữa albuterol là một thuốc để chữa lúc cấp kỳ, thì cái corticoid ở trong những cái ống inhaler này nó sẽ xài hàng ngày, một hoặc là hai lần một ngày dài hạn, gọi là maintenance, để mà giúp tạo một cái tình trạng trong cái bệnh nhân, cái tình trạng nó bớt nhạy cảm lại đối với những cái gì mà nó có kích thích làm lên cái cơn suyễn. Ví dụ như trong mùa đông, lúc mà những cái siêu vi hay xảy ra, hay là mùa xuân lúc các em hay bị yếu tố như thời tiết hay là phấn bông, nó làm bóp cò, nó trigger, nó làm gây nên cái cơn suyễn, thì những trong lúc đó có thể là cần cho các bệnh nhân xài một cái thuốc dài hạn như vậy. Hoặc là một thuốc khác được dùng để ngừa hay là giảm thiểu những cái cơn suyễn, mà đó là thuốc uống tương đối mới trong vòng cả chừng mười mấy năm nay, gọi là Montelukast, viết là Montelukast. Thì cái này là một cái thuốc mà nó chống lại cái chất leukotriene. Leukotriene là một cái chất viêm, nó gây viêm ở trong cái cơ thể chúng ta trong những cái trường hợp tương tự. Nó có cái dạng thuốc cốm cho những em bé nhỏ, hay những thuốc viên kẹo nhai, hay là những viên thuốc uống cho những cái em bé lớn hơn hoặc là cho người lớn. Và trong một số trường hợp mà nếu mà bị nặng thì người ta, bác sĩ có thể cho những cái người, số bệnh nhân mà họ cứ bị bệnh suyễn hoài nhiều, thì không có áp dụng cho trường hợp hôm nay, thì bác sĩ đôi khi người ta còn cho bệnh nhân dùng những cái thuốc corticosteroid, những cái thuốc corticoid mà uống. thì đương nhiên chúng ta luôn luôn cần phải được sự hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa cũng hay là bác sĩ gia đình. Và các tin tức bàn ở đây chỉ có mục đích thông tin và giúp cho sự đối thoại với bác sĩ của bé đầy đủ và dễ dàng hơn. Nói tóm lại, trong trường hợp tương tự như vậy, chúng ta cần nghĩ đến những cái người có cái cuốn phổi, có cái phế quản nó quá nhạy cảm với những cái kích thích, mà trong những cái kích thích đó là lúc những cái người đó có hoạt động về thân thể như là thể thao, thể dục hay là chơi giỡn, con nít chơi nhiều. Và cái thuốc albuterol mà bơm vào làm cho em bé giảm những cái triệu chứng đó là một cái thuốc làm nở cái cuốn phổi, làm nở cái cuốn cái phế quản của những cái em bé đó. Và nếu mà thấy những cái em bé phải cần dùng albuterol nhiều lần thì có thể bác sĩ sẽ nghĩ tới dùng thêm một cái thuốc nữa dùng hàng ngày để cho giảm thiểu cái sự nhạy cảm của những cái phế quản của em bệnh nhân đó. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump vừa mới công bố lệnh cấm du hành đối với công dân các nước Triều Tiên, Venezuela và Chad, trong khi vẫn tiếp tục hạn chế du hành đối với công dân 6 nước được quy định trong sắc lệnh 13780. Lệnh cấm mới sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 đối với công dân Triều Tiên, Venezuela và Chad. Chính phủ Triều Tiên không hợp tác với Hoa Kỳ trong bất cứ vấn đề gì và không cung cấp tất cả thông tin đòi hỏi. Do đó, việc vào nước Mỹ, các công dân Triều Tiên trong tư cách là di dân hay không di dân đều bị ngưng lại. Chính phủ tại Venezuela không hợp tác trong việc kiểm chứng xem những công dân nước này có là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay an toàn công cộng hay không, cũng không chia sẻ thông tin về an toàn công cộng hay những thông tin có liên hệ đến khủng bố một cách thích ứng, và đã được đánh giá là không hoàn toàn hợp tác trong việc nhận những công dân nước này có lệnh trục xuất khỏi nước Mỹ. Do đó, việc vào nước Mỹ của một số giới chức chính phủ Venezuela và gia đình trực hệ trong tư cách không phải là di dân để làm ăn, buôn bán, du lịch và visa du lịch hay làm ăn đều bị ngưng lại. Tổng thống Trump nói, Chad được thêm vào danh sách dù rằng chính phủ nước này là một đối tác chống khủng bố quan trọng, nhưng vì chính phủ này không có khả năng trong lúc này chia sẻ thông tin về an toàn công cộng một cách thích hợp và những thông tin liên hệ đến khủng bố. Do đó, việc vào nước Mỹ của công dân Chad trong tư cách là di dân và không phải di dân để làm ăn buôn bán, du lịch và visa du lịch hay làm ăn đều bị ngưng lại. Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia vẫn còn nằm trong danh sách những nước chịu ảnh hưởng trong tuyên ngôn mới do Tổng thống công bố. Tuy nhiên, những hạn chế đối với công dân Sudan được dỡ bỏ. Công dân Iraq sẽ không bị cấm du hành vì có sự quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và chính phủ dân cử tại Iraq. Nêu lên vấn đề an ninh, Tổng thống Trump nói rõ là lý do ban hành những hạn chế du hành mới trong một Twitter làm cho nước Mỹ an toàn là ưu tiên một của tôi. Chúng ta sẽ không nhận vào đất nước của chúng ta những người chúng ta không thể kiểm tra an toàn được.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.